Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thắp tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài học cư xử trong tình thương, căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Để cùng học phần Kinh Thánh hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng mở ra Thư Gia Cơ chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo? Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội. Luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng, chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng, chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót, kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Để tìm hiểu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thử suy nghĩ một số câu hỏi có liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, phân đoạn Thánh Kinh này nói lên một vấn đề trong hội thánh đầu tiên mà Gia Cơ muốn sửa đổi. Vấn đề đó là gì? Phân đoạn Thánh Kinh này nói lên một vấn đề trong hội thánh đầu tiên mà Gia Cơ muốn sửa đổi. Vấn đề đó là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin mô tả trường hợp sứ đồ Gia Cơ nêu lên trong phần từ câu 2 đến câu 4 bằng lời riêng của bạn. Xin mô tả trường hợp sứ đồ Gia Cơ nêu lên trong phần từ câu 2 đến câu 4 bằng lời riêng của bạn. Câu hỏi thứ ba. Dựa vào các câu từ câu 5 đến câu 7, xin cho biết hai lý do vì sao chúng ta không nên trọng người giàu và khinh người nghèo. Dựa vào các câu 5 đến câu 7, xin cho biết hai lý do vì sao chúng ta không nên trọng người giàu và khinh người nghèo. Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết ý chính của Gia Cơ trong phần từ câu 8 đến câu 11. Xin cho biết ý chính của Gia Cơ trong phần từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ 5. Những lời dạy của sứ đồ Gia Cơ còn áp dụng cho thời đại của chúng ta không? Áp dụng như thế nào? Những lời dạy của sứ đồ Gia Cơ còn áp dụng cho thời đại của chúng ta không? và áp dụng như thế nào? Câu hỏi thứ 6. Làm thế nào để tránh được tội thiên vị hay kỳ thị? Vấn đề được đặt ra trong phân đoạn kinh thánh này là tình trạng trọng giàu và khinh nghèo ở trong hội thánh. Tác giả đưa ra ví dụ về hai người vào nơi nhóm họp, một người giàu và một người nghèo. Người giàu được tiếp đãi tử tế, còn người nghèo bị coi thường. Gia cơ gọi đó là tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán. Theo câu 4. Đây nghĩa là kỳ thị và có thành kiến hay phân biệt đối xử. Làm thế nào để tránh thái độ kỳ thị và có thành kiến về người khác? Sứ đồ Gia cơ phân tích vấn đề cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, người nghèo được Chúa chọn để nên giàu trong đức tin. Theo câu thứ 5. Nói khác đi, nếu chúng ta coi thường người nghèo là chúng ta đã đi ngược lại ý của Chúa. Chúa đã cố ý chọn những người nghèo, những người bị người khác xem thường và ban cho họ những giá trị vĩnh cửu mà người giàu không thể có. Gia cơ nhấn mạnh họ là những người nghèo theo đời này. Nghĩa là theo tiêu chuẩn của đời, họ là những người nghèo. Nhưng dưới mắt của Chúa, họ là những người giàu. Do đó, phân biệt hay kỳ thị người nghèo là thiển cận. Vì chỉ nhìn vấn đề theo tiêu chuẩn của người mà không theo cái nhìn của Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa không chọn người giàu. Chúa vẫn chọn người giàu, nhưng theo tinh thần của thư Gia cơ chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Đối với Chúa, vấn đề quan trọng không phải là giàu hay nghèo, nhưng là địa vị cao trọng mà chúng ta nhận được sau khi tin Chúa. Nếu anh em nghèo, nên vui mừng, vì Chúa tôn trọng anh em. Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì ở trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn. Như vậy, dù giàu hay nghèo, khi tin Chúa chúng ta được kể là một nhóm người mà thôi, là những người được Chúa yêu thương và được thừa hưởng nước Chúa. Một khi đã tin nhận Chúa, người nghèo không có gì thua kém người giàu cả. Vì vậy, chúng ta không nên kỳ thị, phân biệt hay coi thường người nghèo. Kế đến, sứ đồ Gia cơ nêu ra, người giàu mới đáng trách vì họ hà hiếp, kiện tụng và phạm thượng đối với người khác. Theo câu 6 và câu 7, người giàu thường làm những việc xấu đó. Vậy mà khi họ vào nơi nhóm họp, các tín hữu tại đây lại tôn trọng họ hơn. Những điều người giàu làm có thể giải thích như sau. Hà hiếp, nghĩa là bóc lột, lợi dụng hay áp bức người khác. Như cách chúng ta thường thấy những người nhà giàu cho vay lấy lời cao, các điền chủ bóc lột nông dân hoặc các chủ xí nghiệp bóc lột công nhân, v.v. Người giàu thường hà hiếp người khác. Kéo anh em đến trước tòa án. Đây là một thành ngữ rất mạnh, hàm ý chính người đó lôi người khác ra tòa để kiện tụng, để đoạt lấy tài sản hay lấy lý bắt chẹt người khác một cách không thương xót. Lời mô tả này tương tự như câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 23 đến câu 35, về người đầy tớ được tha nợ lớn, lại trở về bắt nạt một người mắc nợ mình rất ít. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há là chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Sứ đồ Gia cơ cho thấy, người giàu còn phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em. Danh tốt là danh xưng cơ đốc nhân hay người của Chúa. Người tin Chúa mang tên của Chúa gọi là người cơ đốc. Người nào xúc phạm đến người theo Chúa cũng là người xúc phạm đến chính Chúa. Như vậy, chúng ta không nên coi trọng người giàu mà khinh người nghèo, bởi vì người nghèo tin Chúa có những giá trị cao quý mà người khác không có. Ngoài ra, Gia cơ cho thấy rằng chính người giàu mới đáng bị xem thường vì những tội ác họ đã gây ra, nhất là tội xúc phạm đến danh Chúa. Ngoài hai lý do sứ đồ Gia Cơ đã nêu, để tránh được thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử, chúng ta cần biết phân biệt hay kỳ thị người khác là phạm điều răn của Chúa. Theo các câu 8 đến 11. Lý luận của Gia Cơ ở đây là một người có thể giữ trọn tất cả các điều răn, nhưng chỉ cần vi phạm một điều thì cũng bị coi như đã phạm tất cả. Thiên vị, kỳ thị hay có thành kiến là không yêu thương người khác, và như vậy là vi phạm luật của Chúa. Chúng ta có thể không giết người, không phạm tội tà dâm, nhưng nếu chúng ta kỳ thị, coi thường người khác, chúng ta cũng bị kể là có tội. Như vậy, ba lý do khiến chúng ta không nên trọng giàu, khinh nghèo là: thứ nhất, người nghèo có giá trị cao quý. Thứ nhì, người giàu mới đáng trách vì họ thường là những người tội lỗi, gian ác. Và thứ ba, coi thường người nghèo cũng đáng tội như phạm bất cứ một điều nào trong luật pháp của Chúa. Ngoài những lý do có tính cách tiêu cực kể trên, sứ đồ Gia Cơ đưa ra hai đề nghị tích cực như sau. Trước hết, hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Theo câu thứ 12, câu này nghĩa là hãy hành động và cư xử theo luật của Chúa, chứ không phải luật pháp cứng nhắc. Luật pháp tự do là luật Chúa đặt trong lòng ta, ban cho ta tự do, ta vui lòng, tình nguyện thi hành, chứ không phải vì ép buộc. Khi ta yêu Chúa và yêu người, ta sẽ tự động đối xử công bằng với mọi người, không thiên vị, không kỳ thị, không phân biệt giàu nghèo. Và thứ nhì, hãy đối xử với nhau bằng tình thương. Theo câu thứ 13, sứ đồ Gia Cơ cho thấy, nếu chúng ta cư xử với nhau bằng luật lệ thay vì tình thương, thì sẽ không có nhân nhượng hay khoan hồng. Ngược lại, khi đối xử với người khác bằng tình thương, thì tình thương đó sẽ vượt lên trên những nhận định hay cảm nghĩ thông thường. Nói khác đi, lấy lý cư xử thay vì lấy tình cũng được, nhưng rồi chính ta sẽ bị người khác lấy lý đáp lại. Ngược lại, nếu lấy tình mà xử, tình thương sẽ đưa đến tha thứ và vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp. Bản hiện đại dịch câu này như sau. Ai không có lòng thương xót sẽ bị xử cách không thương xót. Nếu anh em thương xót người khác, Đức Chúa Trời sẽ thương xót anh em và anh em khỏi bị kết án. Sứ đồ Gia Cơ nói đến tệ trạng trọng giàu và khinh nghèo. Còn ngày nay, chúng ta có những kỳ thị khác như xét người theo bề ngoài, theo cách ăn mặc hoặc theo trình độ học vấn, vân vân. Lời Chúa dạy chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau, vì một khi đã thuộc về Chúa, chúng ta có giá trị như nhau, không ai hơn ai cả. Để tránh được tội thiên vị hay kỳ thị, chúng ta cần nhớ những điều sau. Thứ nhất, trước mặt Chúa, mọi người đều có giá trị như nhau. Thứ nhì, thiên vị hay kỳ thị là một tội trọng như các tội khác. Và thứ ba, đối xử với mọi người bằng tình thương của Chúa sẽ giúp chúng ta thắng được tội thiên vị và giúp chúng ta yêu thương mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia Cơ bài thứ 11 về đức tin và hành động. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.